Ma Ngân, chương 1155, đột phát ý tưởng kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thẳng ra kế hoạch cụ thể của ngươi đước chừng qua thời gian hơn 20 phút sau khi trải qua đấu tranh kịch liệt trong lòng, Mại Hách mới hạ giọng lên tiếng hỏi. Hiển nhiên ở dưới dụ hoặc của số kim tệ cách xù hẳn đã lựa chọn thỏa hiệp. Nghe nói như thế, Tiêu Hoàng không kìm được cười lạnh trong lòng. Tiếp theo liền bắt đầu một năm một mười, nói rõ một lần kế hoạch của chính mình, đồng thời đáp ứng với Mại Hách trả tiền đặt cọc trước cho hẳn 400 triệu kim tệ. Theo hết thầy đàm phán thỏa đáng, Mại Hách cũng không có ở lại lâu trên nỗ nét thư tinh, liền quay về bên trong chuyên hạm của mình, vội vàng rời đi. Tiêu Hoàng đứng ở bên cửa sổ nhìn theo chuyên hạm của Mại Hách rất nhanh bay lên không trung rời khỏi nỗ nét thư tinh, mặt không có chút đổi sắc mà một lần nữa cúi đầu nhìn xem danh sách trong tay, kế tiếp là Tần Hướng Ngạn quân khu Bắc Bộ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tần Hướng Ngạn đồng dạng là một nhân vật cấp bậc tướng quân, trong tay cũng có nắm hạm đội. Một tuần sau, theo gần 100 chiếc ma văn vận tải hạm của Sơn Long Hội, đều đi đến địa điểm chỉ định, 20 triệu cái ma văn tinh độc liền bắt đầu gióng trống khua chiêng, bắt đầu công khai bán ra điên cuồng ở các cửa hàng ma văn. Mới đầu kẻ có tiền của hai đại liên hợp thể, đối với loại tên là ma văn tiêu dao này còn không ưa thích, nhưng vài ngày sau, theo mọi người nhấm nháp thử loại ma văn tiêu dao này mang đến khoái cảm tuyệt vời cho bọn hắn, ma văn tiêu dao liền hoàn toàn bắt đầu tiến vào giai đoạn điên cuồng tranh nhau mua. Đồng dạng cái tên ma văn tiêu dao cũng bắt đầu thanh danh loan truyền rộng rãi ở hai đại liên hợp thể. May mà Tiêu Hoàng trước đó sớm có chuẩn bị trước nguồn cung cấp có thể nói tương đối sung túc. Doanh thu của Sơn Long Hội lại tiến vào giai đoạn tăng mạnh. Ngoài ra Tiêu Hoàng còn đặc biệt phân phó cho ốc sư từ bên trong ma văn tinh độc vừa mới chế tạo tốt lấy ra một ít biếu tặng cho một ít nhân vật đặc thù. Nhân vật đặc thù trong miệng Tiêu Hoàng chính là chỉ Tang Long Ngâm, cùng với nhân viên quan trọng của các địa phương, còn có chính là một ít quốc vương, vương tử cùng với một ít vương công đại thần tiểu quốc. Để cho bọn họ cùng nhau nếm thử một chút hương vị lên. Tiên, giờ khắc này, bản thân Tiêu Hoàng đang ở trong văn phòng, nhìn lượng tiêu thụ của ma văn tinh độc trên màn hình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. 20 triệu cái ma văn tinh độc, số lượng tiêu thụ này phải nhanh hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Tiêu Hoàng. Mới chỉ qua thời gian một tuần, đã tiêu thụ ra ngoài ước chừng 1 vạn cái ma văn tinh độc, hơn nữa theo từng ngày qua đi, lượng tiêu thụ còn đang tiếp tục kéo lên. Hiện tại ma văn tinh độc có thể tạo ra sự tuyệt vời cùng với dụ hoặc người đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Tiêu Hoàng. Loại lượng tiêu thụ này đã hoàn toàn vượt qua cung cấp của nỗ niết tư tinh, dự tính cứ tiếp tục như vậy, cho dù chuyển hình thức tiêu thụ tinh độc từ gióng trống khô chiếm như vậy vào tiêu thụ trong bóng tối, lượng sản xuất của nỗ niết tư tinh cũng còn xa không đủ để thỏa mãn nhu cầu. Xem ra cần phải tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất ma văn tinh độc. Tiêu Hoàng thì thào tự nói một câu, tiếp theo liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Đại khái trôi qua thời gian chừng 10 phút, Tiêu Hoàng liền phát ra lời kêu gọi tới mặt thẻo. Sau một lát, hình ảnh mặt thẻo liền xuất hiện bên trong màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với thời điểm ở trên ma duệ tinh, giờ phút này mặt thẻo so ra có vẻ thành thục hơn rất nhiều. Nhất là 1 triệu người dân Lạc Đan Luân đều toàn bộ dựa vào hắn, mặt khác còn phải chiếu cố cho 5 thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn, không thể có nửa điểm sai lầm. Tuy nhiên, hiện giờ, bởi vì Tiêu Hoàng cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho mấy trăm triệu kim tệ, tình hình so với trước đã tốt hơn rất nhiều. Lão đại, có chuyện gì? Mặt thẹo vô cùng cung kính hỏi. Có một chuyện, ngươi nhanh chóng từ trong số người Lạc Đan Luân bên đỏ, điều động ra 300 chế văn sư ưu tú chuẩn bị đợi lệnh hành động bất cứ lúc nào. Tiêu Hoàng phân phó cho mặt thẹo. Được rồi, mặt thẹo cũng không có hỏi quá nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đơn giản hàn huyên đôi ba câu với mặt thẹo, Tiêu Hoàng cắt liên lạc. Sau đó đeo mặt nạ màu trắng, mở ra khe nứt không gian đi thẳng xuống phòng thí nghiệm trong lòng đất. Giờ khắc này, ở trong phòng thí nghiệm trong lòng đất, trừ Tiêu Hoàng ra, Tiết Huyền Vinh, ốc sư và cơ ốc đã bắt đầu toàn quyền phụ trách chế tạo ma văn dịch mấu chốt của ma văn tinh độc, cho dù không có Tiêu Hoàng cũng đã có thể vận hành bình thường. Tiêu Hoàng cũng chú ý đặc biệt tới phương pháp chế tạo điểm mấu chốt ma văn dịch, chỉ nói cho người mình tin được 100%. Mà những người này chính là người Lạc Đan Luân từng vào sinh ra tử với mình. Lão đại, có chuyện gì? Thấy Tiêu Hoàng đi vào trong phòng chế vãn bí mật của phòng thí nghiệm trong lòng đất, Tiết Huyền Vinh lên tiếng hỏi. Hiện tại chúng ta cần phải mở rộng sản xuất để thỏa mãn nhu cầu thị trường. Bởi vậy ta dự tính ở trong phạm vi tin cậy tiếp tục tăng mạnh sản xuất. Ta đã liên lạc với mặt thẹo, bảo hẳn từ nơi đó chọn lựa ra 300 chế văn sư ưu tú, ngài nắm bắt thời gian, phái ra ma văn chiến hạm rước bọn họ tới nỗ niết thư tinh. Tiêu Hoàng phân phó với Tiết Huyền Vinh. Lão đại, chúng ta làm như vậy có phải có chút phí công hay không? Dựa theo ý cá nhân ta, chúng ta sau này, hoặc nói là trước mắt thị trường đối mặt chủ yếu hẳn là Tiệp Tây Á Vương quốc, chỗ Thiên Vân công quốc của mặt thẹo bọn họ với Tiệp Tây Á Vương quốc tuy rằng phân chia thành hai cái liên hợp thể, nhưng chỉ có một bước xa. Chúng ta vì sao không thiết lập căn cứ ở Thiên Vân công quốc, bí mật chế tạo ma văn tinh độc, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất tiêu thụ ở Tiệp Tây Á Vương quốc chứ? Nơi đó mới là địa phương phì nhiêu. Tiết Huyền Vinh nhắc nhở Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, trong lòng không kìm được vừa động, đúng vậy. Làm như vậy chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Còn nữa, nói vậy lão đại cũng sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, chúng ta hẳn là mau chóng không từ thủ đoạn nắm quyền khống chế Tiệp Tây Á Vương quốc. Đúng lúc này, Ai Nhĩ Phu đứng ở bên cạnh Tiết Huyền Vinh, bỗng nhiên lên tiếng nói, Ai Nhĩ Phu hiện tại phụ trách chính là nắm giữ tất cả lục quân của Tiêu Hoàng, nhiệm vụ chính yếu là an toàn cho hạm đội tiến vào các hành tinh. Nắm quyền khống chế Tiệp Tây Á Vương quốc. Tiêu Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, làm như vậy rất lớn mật nhưng nhận được thu hoạch cũng là rất phong phú. Nên biết rằng Tiệp Tây Á Vương quốc nói trắng ra chính là một quốc gia giàu có chảy mỡ, tuy rằng quân đội vô cùng suy sụp nhưng tiền nhiều đến mức không có chỗ cất, tự nhiên cũng sẽ liều mạng mua trang bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là một mặt ma văn chiến hạm này đã từ chư quốc của Bắc Áo Liên Hợp Thể, mua về 50 chiếc ma văn chiến hạm loại xa hoa, phân bổ ở bên trong toàn bộ lãnh thổ quốc gia, chủ yếu chính là bảo hộ tài nguyên của bồn quốc. Ta dường như hiểu được ý của ngươi. Tiêu Hoàng khẽ híp mắt thì thào tự nói. Tiêu Hoàng nghĩ đến chính là dùng ma văn tinh độc xâm lấn, làm cho bọn họ trên từ quốc vương, dưới đến bình dân, thuần một sắc đều ưa thích cái gọi là ma văn tiêu dao, cho bọn họ vĩnh viễn đắm chìm ở trong hư ảo tuyệt vời đi. Một khi bọn họ không thể rời bỏ ma văn tinh độc như vậy, toàn bộ quốc gia chính là thuộc về Tiêu Hoàng. Bọn họ sẽ quỳ lạy ở trước mặt Tiêu Hoàng, khẩn cầu Tiêu Hoàng ban cho bọn họ ma văn tiêu dao. Hơn nữa phương án như vậy, Tiêu Hoàng càng nghĩ càng cảm thấy có thể khả thi. Nhất là Thiên Vân công quốc, nơi đó so với Tiệp Tây Á Vương quốc quả thực chính là thiên đường và địa ngục. Thiên Vân công quốc tài nguyên cằn cỗi, cộng thêm cái gọi là hình ảnh áo cách tư thần của Xích Nghĩa Liên Hợp Thể, nghèo khổ đến mức không thể tưởng tượng. Cả quốc gia trên cơ bản ngay cả quốc dân ẩm no đều không thể giải quyết, lại không có liên hệ thiên ti vạn lũ như Cao Tương Chân Nghĩa quốc với Thượng Bang Chân Nghĩa quốc kia. Cả nước chỉ có 3 chiếc ma văn chiến hạm cũ nát còn có thể di chuyển, phòng ngự giữa các tinh thì lại suy sụp tới cực điểm. Chỉ cần có được ma văn vận tải hạm từ Thiên Vân công quốc tiến vào đến Tiệp Tây Á Vương quốc quả thực như dẫm trên đất bằng. Xem ra chuyện này nhất định ta phải tự mình đi một chuyến. Hiện tại liền xuất phát về phần nơi này, tạm thời giao cho các ngươi. Tiêu Hoàng phân phó một câu, rồi xoay người rời đi. Vừa quay về tới nơi ở tạm của mình, Tiêu Hoàng liền bắt đầu lệnh cho Mạch Khắc giúp mình thu thập đồ vật này nọ. Trên cơ bản tới tình thế này rồi, thái độ của Tiêu Hoàng chính là phải nói là làm, phải tận khả năng tranh thủ từng phút từng giây một. Hơn nữa bên trong hành lý của Tiêu Hoàng thu thập có một loại cực kỳ quý báu, chính là 10 lọ máu kim quan điêu và một lọ máu kim quan điêu biến dị. Những thứ này đều là bảo vật trấn điểm của cửa hàng Ma Văn Hải Nạp, toàn bộ bị Tiêu Hoàng thu vào tay. Hiện giờ tổ chức Lôi Điểu, nhìn như Tang Long Ngâm vẫn còn là lão đại, trên thực tế từ khi Tang Long Ngâm vướng phải Độc Hoàng, gần như đã hoàn toàn biến thành một con rối của Tiêu Hoàng, chỉ cần Tiêu Hoàng xuất ra Độc Hoàng cái gì hắn đều đáp ứng. Mà trước mắt Tiêu Hoàng giao cho hắn nhiệm vụ chính là từ các nơi thế giới tìm kiếm Ma Văn chiến hạm. Đại khái chỉ trôi qua thời gian 2 giờ, Tiêu Hoàng đã chuẩn bị xong, đồng thời tiến vào bên trong ma văn chiến hạm Phù Du Hào, sau đó khoảnh khắc không ngừng lập tức dùng tốc độ cao nhất bay theo hướng đông nam. Từ khu vực hỗn loạn muốn đến Tiệp Tây Á Vương quốc hoặc là Thiên Vân công quốc ít nhất cần thời gian 1 tuần, có thể nói là một đoạn đường dài lâu. Mà cùng đi với Tiêu Hoàng, chỉ có Mạch Khắc cùng với 3 Lạp Cam, ngoài ra còn có 100 tên binh sĩ Lạc Đan Luân. Những người khác toàn bộ đều ở lại khu vực hỗn loạn. Dù sao từ góc độ trước mắt mà nói, khu vực hỗn loạn mới là đại bản doanh của Tiêu Hoàng. Theo Phù Du Hào bay ra khỏi hệ hàng tinh nổ Niết Tư, dùng tốc độ cao nhất tiến vào trạng thái di chuyển giữa các tinh, Tiêu Hoàng cùng đã từ phòng điều khiển chính quay về phòng nghi tạm thời của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khóa trái cửa phòng, xác định không người nào có thể quấy rầy, Tiêu Hoàng liền lấy ra một lọ máu kim quan điêu, khoanh chân ngồi trên đầu giường kim loại. Tiếp đó uống một ngụm, Tiêu Hoàng liền từ từ nhắm hai mắt lại, đồng thời khởi động ma văn tu luyện ngự nhiên, bắt đầu trước sau như một hết sức chuyên chú tiến hành tu luyện. Trải qua hơn 1 năm tu luyện, tuy rằng chưa nói tới khắc khổ, nhưng hiện giờ ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng vẫn là đạt tới 4 vạn cổ. Dựa theo yêu cầu thăng cấp của ngự hồn, phải 2 vạn cổ nữa mới có thể thăng cấp đến ngự hồn cấp 2, bởi vậy Tiêu Hoàng còn có một đoạn đường rất dài phải. Tuy nhiên, có 10 lọ máu kim quan điêu, và một lọ máu kim quan điêu biến dị gần như có thể làm ít công to. Trên thực tế, hiện tại Tiêu Hoàng hoài niệm nhất dĩ nhiên là khối hồng quang thạch to lớn kia, nếu có được nó cộng thêm ngự nhiên và máu kim quan điêu biến dị cho dù đạt tới cấp bậc ngự hồn, tu luyện cùng sẽ trở nên vô cùng thoải mái và rất nhanh. Chính là hiện tại nếu muốn đi vào lãnh thu tinh, đã trở nên vô cùng khó khăn, biện pháp duy nhất chính là đợi đủ lông đủ cánh quay lại chiếm lĩnh nơi đó. Cách chương.